Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Sáng hôm nay thứ bảy 13 tây tháng giêng năm 2024 tại thiền đường Nam Cali, mới đây có một em thiền sinh yêu cầu cái chủ đề là làm sao sống hài hòa giữa đạo và đời. Thì cái câu trả lời là cái gì? Mình đâu có chuyển được đời, mình chỉ chuyển được mình mà thôi, phải không quý vị? Mình tu tức là mình chuyển hóa chính mình, mà thân và tâm thì mình chuyển hóa cái tâm của mình, từ cái tâm an lạc, thanh thản, nó sẽ phục hồi sức khỏe cho mình và nó sẽ giúp cho mình hài hòa ở trong thân và tâm của mình. Thì như vậy mới hài hòa với gia đình, với bạn bè, với xã hội. Cái điều này ai cũng đồng ý phải không các em? Chứ mình đâu có thể nào mang cái lý tưởng là chuyển đổi thế gian đâu. Cái con đường của Đức Phật là chuyển đổi chính mỗi người, chính mình thôi, mà là chuyển đổi cái tâm. Cho nên mình thường nói tu tâm. Thành ra bây giờ cái vấn đề của mình là cái gì? Là tu. Tu như thế nào cho đúng? Mà đúng là sao? Cái khuôn vàng thước ngọc của mình đó là đúng theo lời của Đức Phật dạy. Như vậy cái lý luận hồi nãy giờ của mình là các em đều đồng ý phải không? Thì bây giờ cô trình bày cốt lõi con đường tu. Mình nhớ ngày xưa sư ông cho cô cái danh hiệu là chuyên viên đúc kết nha. Thì bây giờ là cô cũng đúc kết con đường tu, nhưng mà cô trình bày một cách khác. Tức là cái cách này thiệt ra cô cũng mới nảy ra trong cái thời thiền buổi sáng hôm nay thôi, tức là lúc 6 giờ sáng đó. Đối với cô, nó là mới, nhưng đối với các em, có thể nó cũng không có gì mới lạ. Tại vì cái con đường tu quanh đi quẩn lại, trình bày kiểu nào nó cũng có bấy nhiêu thôi. Cho nên cô chỉ chia sẻ một chút ít, đó là đối với cô, nó là mới, chỉ vậy thôi. Và cái điểm đặc biệt là nó tuôn ra cũng bằng những cái ý thôi. Ý tức là nhận thức, và có thể vẫn là nhận thức có lời, chứ không bắt buộc phải không lời. Đó là cái kinh nghiệm của cô đó. Thì cô biết là khi tâm mình á không có những cái pháp ác, cái lúc đó mình không có nảy ra cái ý tham, ý sân, ý si, thì nó vẫn kiến giải cho mình. Nghĩa là dầu cho mình sử dụng cái dùng ý thức, ý căn, trí năng, và dĩ nhiên là nó có kiến giải ra, nó có giải mã ra, tức là cái dùng proca hay là cái dùng nói thầm, thì nếu nó đúng với chánh pháp thì nó vẫn tuôn ra từ cái kho báu trí tuệ của mình, chứ không cần phải ở trong trạng thái không lời. Đó, cái đó là cái điều mới đối với riêng cô đó. Đó là câu kinh nghiệm như vậy, chia sẻ một chút ít với các em để xem như là mình vẫn có thể sử dụng cái kho báu trí tuệ của mình khi mình quán, khi mình tuệ hay khi định. Chứ không phải chỉ có trong định, nghĩa là tâm hoàn toàn tĩnh lặng nó mới hoạt động. Thì bây giờ cô trình bày một cái cách khác về con đường tu của mình. Thì trước nhất mình đều đồng ý là mỗi người đều có cái kho báu trí tuệ, phải không quý vị? Đều có kho báu trí tuệ nha. Xem như cái biểu tượng này là cái tâm của mình, cái tâm bản gốc của mình, nghĩa là nó hoàn toàn trong sạch, không có tham, không sân, không si, nó không có gì nữa. Đâu các em á, cái chân tâm của mình nó không có cái gì nữa, nói mau, nó không có gì, không có lậu hoặc, nó không có gì nữa, nó không có kiến sử, không có tùy men, nó không có gì nữa, nó không có nói thầm, rồi nó không có gì nữa. Nó không có gì. Nhìn cái hình đó diễn tả ra
trống rỗng,
nó trống rỗng, nó không có gì. Hả?
Nó không có gì hết.
Nó không có hình ảnh gì của cuộc đời, phải không? Nó không có văn tự, không có chữ viết, phải không? Không có kinh điển nữa, phải không? Thì cái đó mình tạm đặt tên đó là cái chân tâm của mình đi nha. Cái chân tâm, thiền tâm thì gọi là cái tánh giác, hay là Phật tánh, hay có khi trong kinh điển thì gọi nó là một cái tên gì nữa.
Cái Phật tánh đó nó có.
Thì người ta phải gọi Phật tánh, tánh giác, chân tâm, nó còn có tên gì nữa?
Tâm như,
tâm như, rồi gọi tên gì nữa? À, Duyên Ngọc Như Ý, rồi nó gọi tên gì nữa? Ở trong duy thức rồi gọi tên gì? Cái gương sáng trí tuệ đó, đại viên cảnh trí, phải không? Hay là bạch tịnh thức, phải không? Hay là vô cấu thức, tức là cái biết hoàn toàn trong sạch. Cấu là ô nhiễm, nhơ bẩn, vô cấu nghĩa là trong sạch, là cái biết hoàn toàn trong sạch, tức là vô cấu thức. Hay là bạch tịnh thức, bạch là trắng, trong trắng, tịnh là yên lặng trong sạch, cái biết hoàn toàn trong sáng, trong sạch, bạch tịnh thức nha. Thì cũng là một chỗ đây. Thì bây giờ cô tạm vẽ một cái hình như vậy để mình trông thấy nó rõ ràng chút xíu. Mà thiệt ra mình có trông thấy bằng con mắt không? Có không?
Không.
Nó có giới hạn trong cái vòng tròn đó không?
Dạ không.
Ừ, vậy là hiểu rồi ha. Thì giờ tạm cho như nó là cái chân tâm đi. Mình dùng cái từ phổ thông nhất, nó là cái chân tâm. Cái đó là mục tiêu của mình, tất cả các pháp môn trong đạo Phật, để nhận ra cái chỗ này và sống bằng trí tuệ của cái chân tâm thôi. Tất cả các pháp môn trong đạo Phật đều nhắm tới chỗ đó. Nhưng mà bây giờ làm sao để tu tập trở về chỗ đó? Mà nó có phải là một cái gì xa lạ đối với mình không?
Dạ không.
Tại sao?
Thì nó chính là mình.
Nó là kho báu của mỗi người, phải không?
Dạ vâng.
Khi mình có cái sức khỏe bình thường, cái não bộ bình thường, là mình có sở hữu cái chỗ này nha. Mà thầy mình á, sư ông ngày xưa, sư ông nói là nó xuất phát từ cái vùng nào trong não bộ vậy? Vùng nào? Vùng nào? cái dùng precuneus, cái mặt trong á tên là dùng precuneus, mà bên ngoài á thì kêu là cái dùng tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm và tánh nhận thức ở mặt ngoài, phải không? Ở mặt ngoài. Còn bên dưới của nó là cái tên là dùng precuneus. Thì cái ở mặt ngoài mình gọi là phía sau bán cầu não trái, nhớ không? Ở bên ngoài nè. Rồi bây giờ mình trở lại con đường tu nha. À, quý vị nhớ là nó là của mình, chứ nó không có xa lạ với mình. Xem như nó là bẩm sinh nha. Bẩm sinh nghĩa là từ khi mình có mặt trên đời là mình có nó rồi. Đó là nói trong cái hiện đời thôi đó, thì kêu là bẩm sinh. Còn nếu mà nói qua nhiều đời thì nó là một cái gì đó là không có sinh ra, cho nên nó không có mất đi. Nhưng mà bây giờ á, mình sống ở trong đời á, mình quên nó, mình quên nó, mình chạy theo thế gian, cho nên mình khi vui khi buồn theo thế gian, thành thử cái tâm của mình nó không có được bình yên, không có được thảnh thơi. Thì bây giờ làm sao để cho cái tâm mình trở về cái bản thể nguyên thủy của nó? Con đường tu là như vậy thôi. Thì có rất nhiều phương tiện để mà tu. Như Đức Phật, ở trong kinh thì Đức Phật dùng những cái pháp, Đức Phật dạy ra rất là nhiều pháp. Ví dụ như Đức Phật dạy cái cách gì để kinh nghiệm cái chân tâm. Nói mà cách gì? Cách gì? Quên hết rồi. Ví dụ như pháp thở, phải không? Của Đức Phật dạy rõ ràng nha, pháp thở. Làm sao mà kinh nghiệm được cái chân tâm? Bây giờ giả sử như mình sống ở trong đời nè, mình thấy cái này cái mình vui, mình thấy người kia bệnh cái mình buồn theo, mình thấy người nó chết cái mình khổ, mình sợ, hoặc là người ta khen mình cái mình vui, người ta đả kích mình cái mình buồn, thì cái đó là mình theo thế gian, tâm mình dính mắc với chuyện bên ngoài, cho nên cái tâm mình khi vui khi buồn bất chợt lắm. Bây giờ Đức Phật dạy pháp thở, thì khi mình thở thì làm sao biết rõ ràng, hít vô, biết thở ra, hơi thở đâu có gián đoạn phải không? Rồi biết mình hít vô, biết mình thở ra. Trong khi mình biết mình hít vô, biết mình thở ra, cái tâm mình có dính mắc với bên ngoài không? Không, đó là mục tiêu đầu tiên khi mình thực hành pháp thở nha. Cái biết của mình nó chỉ biết hơi thở vô, hơi thở ra. Thì như vậy là mình tập trung cái biết của mình lại chỉ biết một chủ đề, một đối tượng mà thôi, đó là hơi thở vô ra. Thì trong khi mình chỉ biết hơi thở vô ra, có nghĩa là tâm mình gom vào một đối tượng thôi. Còn một đối tượng cụ thể là hơi thở vô ra. Rồi mình còn có cái pháp nữa. Sư âm dạy pháp gì? Không nói nha. Ví dụ như khi mình nhìn tượng Phật là mình khởi lên cái ý nghĩ liền, tượng Phật này màu trắng đẹp quá. Rồi mình nhìn tới cái bình bông, cái mình nói bên đây bông hồng, bên đây bông trắng, tại sao mà nó không cân xứng. Rồi cái mình nhìn tới cái dĩa trái cây, cái mình nói sao cái trái mãng cầu này nó xanh quá vậy, chắc nó còn non lắm. Còn tại sao trái cam, trái vàng lợn, trái vàng đậm, cái trái vàng đậm chắc ngọt, cái trái vàng lợn chắc xương chua. Thì vậy tâm mình có bị dính mắt vô cảnh chưa? Ừ. Mà quý vị thấy nó rất là dễ dính mắt. Có nhiều khi mình không có biết, mình sống mấy mươi năm rồi mình dính mắt vô cảnh mà mình tưởng là mình thông minh.
mình nhìn một trái cam của mình biết cái nào chua cái nào ngọt liền à. Đó, mình tưởng mình thông minh phải không? Người ta nói một câu cái về mình suy nghĩ là 3-4 ý nghĩa, cái mình nói mình khôn lắm á. Đó là cái tâm đời nó như vậy đó. Như vậy dính mắt chưa?
Dạ.
Dính mắt. Mà cái trái cam á, nó có tự nói tôi chua, tôi ngọt hay tôi ngon, tôi dở không?
Dạ
không. Ừ. Thì vậy là sao? Là mình dán nhãn vô cái trái cam, phải không? Rồi mình nhìn lên nè, bên đây là bình bông hồng, bên đây là bình sen trắng. Rồi mình nói tại sao mà không cân xứng. Nhưng mà khi mình nói nó không cân xứng là chủ quan hay khách quan? Chủ quan là cái ý của mình. Còn người khác ta nhìn ta thấy à, bên đây là bông hồng, bên kia là bông sen, đất đẹp, đẹp quá. Thì cái đó là cũng là một ý chủ quan phải không? Nhưng mà một bên thì ta tích cực, một bên là tiêu cực. Khi ta khen, ta thấy vui, ta thấy đẹp, cái tâm người ta chủ quan nhưng mà nó nghiêng về giống như là lạc quan. Còn cái bên mà chủ quan mà không thích, nó nghiêng về bên bi quan, tiêu cực. Nhưng mà hai cái bình bông đó tự nó có nói là tôi đẹp hay là tôi không đẹp không?
Dạ không.
Không. Quý vị phải nhận ra cảnh luôn luôn khách quan. Nhưng mà con người á, tùy nơi cái tâm, cái ý hay cái lậu hoặc, sẽ nhìn cảnh theo cái lăng kính chủ quan của mọi người, phải không? Do đó cái tâm mình lăng xăng, dao động theo cảnh bên ngoài là tự mình thôi. Còn cảnh nó như vậy á, là như vậy thôi. Nó không có nói tôi đẹp hay tôi không đẹp. Nó không có nói tôi ở chỗ này đúng hay là phải đặt tôi chỗ kia mới đúng. Nó không có nói cái đó. Thì bây giờ thầy dạy mình cái pháp không nói, có nghĩa là mình đừng có nói thầm, đừng có xét đoán phê bình cảnh. Thành ra không nói là một cái phương tiện để giúp cho mình yên lặng trong cái tâm. Như vậy cô giảng riêng cái pháp không nói nè. Bước đầu á thì mình nói ra lời hay nói thầm gì không có quan trọng. Nhưng mà khi mình nói không nói, rồi mình ngừng một chút, rồi mình thỉnh thoảng lại nhắc lại không nói, có nghĩa là mình nhắc cái tâm của mình đừng có xét đoán phê bình, đừng có dán nhãn vào cảnh hay dán nhãn người khác, hay giữ cho cái tâm yên lặng. Như vậy cô hỏi các em là ở đây mình có hai giai đoạn, một chỗ là mình có nói và một chỗ mình không nói. Cái này là cái thứ nhất, cái này là cái phần thứ hai. Vậy thì cái nào quan trọng khi mình thực hành thiền? Giỏi, đúng rồi. Mình dùng hai cái từ không nói để mình kinh nghiệm cái khoảng trống yên lặng, phải không? Tại sao lâu lâu mình lại lặp lại một lần không nói? Tại sao vậy? Là tại vì cái tâm yên lặng này nó mờ rồi, nó sắp khởi vọng tưởng, cho nên mình mới nhắc lại hai cái từ không nói, phải không? Nhưng cái mục tiêu mình nhắm tới là mình kinh nghiệm cái khoảng trống không này nè, phải không? Phải không? Cái khoảng trống không này nó có giống như chỗ này không? Ừ, đúng rồi. Hãy nhận ra cho kỹ cái điểm đó nha. Như vậy khi mình thực tập hoài cái kỹ thuật không nói, thì cái cốt yếu là mình ghi nhận cái khoảng thứ nhất hay ghi nhận cái khoảng thứ hai? À, như vậy khoảng thứ hai này là cái mục tiêu mình nhắm tới, Còn hai cái từ không nói là gì? Là phương tiện thôi, phải không? Bây giờ cô ví dụ nè, bây giờ mình không có dùng cái từ không nói, mình dùng cái từ tắt niệm, được không? À thì mình cũng vô đây, phải không? Ví dụ mình dùng cái từ yên lặng, có vô không? Cũng vô đây. Như vậy mình mới thực hành đúng kỹ thuật không nói. Còn nếu như mình cứ nói hoài, khi nói ra lời, rồi thời gian sau nói thầm, rồi thời gian sau khởi cái ý thôi, mà mình cứ ôm hai cái từ không nói, lúc nào trong tâm của mình nó cũng có văng vẳng hai cái từ không nói, thì như vậy là mình đã ôm hai cái từ không nói này mà mình quên mất cái quan trọng hơn là cái chân tâm. Quý vị thấy chưa? Thực hành sai lệch một chút xíu, làm sao trí tuệ phát huy. Đạo tràng Nam Tha Ly giỏi đó, cô hỏi mà biết. Biết đúng là cái khoảng này mới là quan trọng, chứ không phải hai cái từ không nói. Nếu mình chấp vô đây, làm năm này qua năm khác, mà cứ ôm hoài hai cái từ không nói, là mình mục tiêu là để thuộc lòng hai cái từ không nói, cho nên đi lệch đường, phải không? Khi mình nói ra lời hay nói thầm hay khởi ý gì cũng là một à, tại vì nó đều là cái biết có lời. Để mình kinh nghiệm cái khoảng trống không này nè. Đó. Thì cái khoảng này mình muốn đặt tên là cái gì cũng được. Mình đặt tên là cái chân tâm cũng được. Mình đặt tên là cái trạng thái yên lặng. Mình đặt tên là định, hay mình đặt tên là tuệ, hay mình đặt tên nó là tánh giác, cái gì tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm gì đó. Mình đặt tên cái gì cũng được hết, tại vì nó không có tên. Chứ không phải là mình làm để mình ghi thành ký ức mã số hai từ không nói. Khi quý vị đi lệch như vậy là hiểu sai cái kỹ thuật không nói. Nó là phương tiện, giống như chiếc xe vậy đó, xe máy, xe đạp, xe hơi vậy đó. Nó không phải là cái nhà tâm linh, cái nhà là ở đây đó, quý vị phải nhớ. Thì những cái kỹ thuật này đều để đưa tới kinh nghiệm cái khoảng này. Cái khoảng này mình biết Ngài Mã Minh gọi nó là niệm chân như. Niệm chân như, niệm là cái biết. Cái biết như vậy đó, không diễn tả được gì hết, gọi là niệm chân như. Thì khi mình nhận cái này một giây là mình kinh nghiệm được thể nhập chân như một giây. Mình làm hoài để mình kinh nghiệm nó một phút, năm phút. Đó là mình nhận ra cái tâm như của mình. Hiểu chưa? Hôm nay con muốn chỉnh lại cho các em một chút. Ai đang làm kỹ thuật không nói mà cứ ôm hoài hai từ không nói là đi lệch rồi, là thướng. Như vậy pháp thở mà Đức Phật dạy là đi vào cái chân tâm qua cái sự xúc chạm. Hơi thở xúc chạm vô mũi, hơi thở ra. Nghĩa là mình sẽ kinh nghiệm cái chân tâm của mình qua cái con đường của sự xúc chạm trong sạch. Đó là pháp thở. Còn không nói là mình kinh nghiệm cái chân tâm qua con đường của cái ý trong sạch. Mà khi còn cái ý là nó còn ở ngoài. Cũng như khi mình còn đối tượng là hơi thở thì nó còn ở bên ngoài của cái chân tâm. Cái chân tâm là cái biết thuần nhất như thế này nè. Cho nên Đức Phật mới gọi là tâm thuần nhất. Còn khi mình còn có một đối tượng thì tạm gọi là nhất tâm. Nhất tâm nghĩa là tâm còn có một điểm là đối tượng á. Sita, Ekka, Gata là tâm có một điểm. Mà hồi xưa thầy dịch cái từ này nè, đó là nhất tâm. là tâm còn có một cái điểm để mình gom tâm lại. Thì cái chỗ này nó là cái bước tu tập thứ nhất, mình tạm gọi là cái từ mindful đó, mà Tây Phương bây giờ là người ta đề cao. Tại vì tâm của mình thường xuyên tán loạn, cho nên bây giờ phải gom lại vô trong một điểm là có cái chữ chữ tập trung. Cho nên từ đó mà người ta mới định nghĩa thiền là tập trung tâm. Mà nếu như mình có biết một chút về kiến thức khoa học thì mình sẽ biết nó đưa tới cái gì. Nó đưa tới là giao cảm thần kinh hoạt động. Tuy nhiên bước đầu nó cũng rất là cần thiết. Tại vì đối với cái người tâm tán loạn á, thì cần phải gom tâm lại vô một điểm. Cho nên mình đối chiếu lại với trong bốn tầng thiền của Đức Phật. Cái tầng thiền thứ nhì đó, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Nhất tâm nè, đó. Là còn có một điểm, ví dụ như pháp thở còn tập trung vô hơi thở. Thì cái bước đầu mình thực hành cũng phải có một chủ đề cụ thể, hơi thở. Hoặc là thầy còn có chủ đề là thư giãn lưỡi. Thì bây giờ cái đối tượng đó là cái lưỡi. Thầy cũng có những cách thực hành nhìn. Nhìn cảnh đó, thì cái cách nhìn nước, nhìn đứng chừng, nhìn xa, nhìn gần, là nhìn mà không gọi tên, vân vân. Hoặc là thiền hành đi, biết mình đang đi, tức là cái đối tượng là cái bước chân đi. Hoặc là thầy cũng có cái nghe tiếng chuông, tức là sử dụng hết các giác quan. Đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hết cả sáu giác quan. Thì đây là những phương tiện thôi để mình kinh nghiệm cái chân tâm. Thì đây xem như là pháp thực hành, tức là cái phương tiện. Mình nhớ là nó giúp mình kinh nghiệm cái chân tâm, chứ ở trong cái chân tâm không có những cái này. Đó, nhớ phải biết cho rõ ràng như vậy. Và tất cả những cái phương tiện này nó đều giống nhau, là có một cảnh hay một đối tượng để gom tâm lại để thực hành. Trong bước đầu tâm mình không có dính mắc quá nhiều ở trong đời, bổ túc cho cái giai đoạn tu tập đầu tiên. Là Đức Phật dạy hạn chế nhân duyên thế gian, hạn chế tri kiến thế gian. Đó là đối với chúng ta. Còn đối với người tu sĩ thì cái chí khí là xuất trần xuất thế. Cho nên bước đầu là phải cắt đứt nhân duyên thế gian, cắt đứt tri kiến thế gian. Nghĩa là rời bỏ gia đình, rời bỏ bạn bè anh em, rời bỏ xã hội, để tách mình ra riêng, không có dính mắc với quá nhiều bên ngoài, và cũng không có tìm đọc sách vở ngoài đời, không có đi nghe pháp chỗ này chỗ kia quá nhiều, cái tâm mình sẽ dính mắc, sẽ rối ren. Thế đó là trong bước đầu tu tập đó quý vị. Thì đây hôm nay là cô cũng chỉ đúc kết lại thôi, những cái điều này quý vị học nhiều quý vị biết hết rồi phải không? Biết không? Hiểu hết rồi phải không? Thì bữa nay giống như là cô nấu cơm thập cẩm vậy đó. Gom lâm đại, gom hết lại để mình có một cái nhận định tổng quát. Cái thấy của Đức Phật là cái thấy tổng quát phổ biến. Giống như Đức Phật đứng ở trên cái đỉnh núi cao, nhìn xuống chung quanh hết bốn phía, nhìn thấy rõ ràng hết. để gom lại, để mình đưa ra những cái chân lý hay là những cái sự thật phổ biến á. Còn trong khi đó khoa học thì nó đi vào từng khía cạnh, từng phương tiện, từng cái đặc điểm để nó đào sâu vô từng cái rời rạc, đó là khoa học. Còn trong khi Đức Phật là cái phổ biến, thì cô cũng tạm xem như là cô đúc kết lại con đường tu từ xưa tới giờ thầy dạy như thế nào, cô đúc kết lại như vậy thôi, để cho mình đừng có chấp pháp. Ở đây là pháp phương tiện để mình kinh nghiệm cái trạng thái tâm đó của mình. Đừng có bao giờ ôm hoài những cái phương tiện này mà làm hoài năm này qua năm khác, tức là mình rơi vô chấp pháp. Hiểu không? Chấp pháp. Ở đây là cái bước đầu tiên của con đường tu á, là mình có một cái đối tượng, một cái cảnh để mình thực hành. Và tới cái bước thứ nhì á, là phải buông phương tiện, buông cái chủ đề, thì mình mới thực sự ở trong cái chỗ này. Thì chỗ này tạm xem như là cái biết. Cô chỉ nói đơn giản cái từ biết thôi, nhưng mà mình phải hiểu những cái đặc điểm của cái biết này. Bây giờ cô hỏi quý vị nè, cái biết này nó có đặc điểm gì? Hả? Không lời. Đặc điểm này là sao? Trả bài trong rỗng, trong sạch, trong sáng. Cái biết này sao nữa?
Khách
quan, rõ ràng. Sao nữa? Cứ nói đi, nãy giờ chưa nói. Ừ, đúng rồi, cái biết này nó có rất nhiều mức độ. Tới cái chỗ mà nó đầy đủ rõ ràng thì mình tạm đặt cái tên là nhận thức. Hồi xưa sư ông có nói tới cái nhận thức là cái bước cao của cái biết. Nhưng bây giờ thì cô đơn giản nó là như vậy. Nhưng mà mình biết cái biết này nó từ cái mức đơn sơ, nó lần lần nó đi tới cái mức là nó phức tạp, nó sâu sắc, nó rộng hơn. Thì ngày xưa sư ông tạm gọi là nhận thức. Như vậy cái biết này là một cái tiến trình nha. Một cái tiến trình, nó có thể nó ngắn, có thể nó kéo dài, có thể nó sâu, nó cạn rồi nó đi tới nó sâu. Thành thử ra cái biết này cũng có rất nhiều mức độ, nhiều cái phẩm chất lắm. Bây giờ đi vào tới cái chân tâm thì ngày xưa thầy không có dùng cái từ mindfulness. Thầy dùng cái biết này, thầy nói nó là awareness. Nhưng mà nó hoàn toàn trong sạch và nó không có cái gì hết. Nó trống rỗng, cho nên thầy thích dùng cái từ bear lắm. Thì bây giờ cô tạm để là bear awareness. Nghĩa là bây giờ không còn chủ đề, buông chủ đề hay là buông đối tượng. Thì bây giờ nó là cái gì? Nó là tự biết thôi. Nó tự biết chính nó. Tại vì khi biết là biết cái gì? Hồi xưa là biết cảnh, biết đối tượng. Bây giờ biết cái gì? Biết chính nó thôi. Cho nên thầy xài cái từ self-awareness. Nó mình biết cái đặc điểm của cái biết này nó như vậy đó. Nó tự biết chính nó. Chứ nếu nó mông lung, nó mơ hồ á, thì cái tâm của mình nó dễ dính mắc vô cái chuyện khác ngoài đời lắm. Thành thử ra mình phải biết chính mình, biết chính nó thôi. Như vậy nó không phóng ra ngoài mà nó an trú ở trong chính nó. Đó là cái bước thứ nhì đó. Rồi bây giờ có cái bước thứ ba. Bước thứ ba là trở lại hồi nãy cái vấn đề đó mà Như Trúc đưa ra. Làm sao hài hòa cái đời sống giữa đời và đạo, tức là giữa cái con đường tu với thế gian, hay là giữa cái chân tâm với cái tâm đời, làm sao sống hài hòa Thì bây giờ không phải là mình an trú hoài trong cái chỗ này, mà bây giờ mình đi ra, mình đi ra đời. Thì nếu như lúc nào mình cũng ở trong cái biết trong sạch này á, thì mình thấy đời như thế nào? À, cái tâm mình trong sạch thì mình nhìn người khác như thế nào?
Cũng trong sạch.
Ừ, cũng trong sạch. Cái tâm của mình khách quan thì mình nhìn thấy cảnh như thấy người như thế nào? Nó đâu có chủ quan phải không? Thì nó cũng y hệt như cái tâm của mình. Cảnh hay người khác bên ngoài, nó là biểu hiện của cái tâm của mình. Không biết có đồng ý không biết?
Dạ, con rất đồng ý.
Như vậy quý vị khế hợp vô kinh điển hết à. Tâm tịnh thì quốc độ tịnh, phải không?
Dạ.
Ừ. Đó là một cái sự thật đó nha. Thành ra mình đừng có bao giờ mình đổ thừa hoàn cảnh nha. Cái tâm của mình tốt thì mình nhìn người kia
tốt.
Như vậy là có chuyện gì lấn cấn xung đột là tự cái tâm của mình nha. Chứ không phải người ta gây cho mình đâu. Bây giờ thì nói nha, đúng lắm mà không biết khi ra thực tế nó như thế nào đó, chưa biết nha. Đây mình tạm, bây giờ những cái tên gọi là tạm đặt ra thôi à. Mình gọi cái tâm này là cái tâm như vậy, là tâm như. Nó chỉ như thế thôi, tâm như. Thì thầy nói là cái từ mind, tâm như thế thôi, tâm như. Cái cảnh thì mình sẽ thấy cảnh cũng như vậy thôi. Đó, đây là cảnh như. Chỗ mà cảnh như tức là nói tới cái chân như. Chân như hay là cảnh như cũng vậy. Đó là ta tha tà. Tâm như, cảnh như. Thì đó là gì? Tâm và cảnh nó tương quan với nhau, giống nhau thì gọi là thể nhập chân như. Ở đây mình đã nhận ra được cái như của tâm và cái như của cảnh, tức là thể nhập chân như. Như vậy, cô trả lời cái câu nè, làm sao hài hòa giữa đạo và đời? Thì cái điều kiện đầu tiên là gì? Mình phải tu. Mình phải tu, tu chính mình, phải không? Mà tu như thế nào? Làm sao mình có thể sống được ở trong cái biết này? Cái biết này hồi nãy mình đã biết những cái đặc điểm của cái biết này rồi đó. Cái biết này trước nhất là nó không có tham sân si, là nó trong sạch, là giới luật, giới đức, nhân cách đầy đủ, và nó khách quan, tức là không có cái bản ngã, không có cái ích kỷ, không có cái lệch lạc, và nó tĩnh lặng, tức là nó không có lao xao dao động. Khi nó dính mắc như bên ngoài thì nó không có tĩnh lặng, phóng đi chỗ này, phóng đi chỗ kia, xét đoán, phê bình, thương ghét thì không tĩnh lặng. Như vậy, cái chân tâm của mình nó bao gồm giới trong sạch, tuệ trong sạch, định trong sạch. Tức là ba cái giới, định, tuệ là đặc điểm của chân tâm. Giới định tuệ nó hợp nhất ở trong chân tâm. Nó có đầy đủ giới định tuệ ở trong cái chân tâm của mình. Cho nên cái con đường hướng dẫn thiền của Thầy Thiền Chủ ngày xưa là đi thẳng vào kinh nghiệm cái chân tâm, thì tự khắc giới định tuệ đầy đủ. Chớ không phải Thầy coi thường giới đâu. Nó tự phát sinh từ trong cái chân tâm. Như vậy cô trả lời đó, làm sao để sống hài hòa giữa đời và đạo. Đời là cảnh bên ngoài, đạo là xem dưới đây, là cái chân tâm của mình. Thì khi mình chuyển hóa cái tâm lao sao dính mắc với bên ngoài, để mình kinh nghiệm 1 phút, 5 phút, mình nhận ra và mình áp dụng trong cuộc đời. Dĩ nhiên nó đòi hỏi thời gian, đòi hỏi tiến trình, nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn của mình, nó đòi hỏi trí tuệ của mình, nó đòi hỏi là mình phải tinh tấn nữa. Thì tất cả những cái phương tiện đó, nó để thể hiện cái chân tâm. Và khi nó biểu hiện ra bên ngoài thì nó hài hòa tất cả. Ví dụ như thế gian nó còn tham sân si, thì ở đây mình tu cái hạnh nhẫn, nhẫn nhục, kham nhẫn, chịu đựng. Thế gian ở bên ngoài nó nóng lạnh bất thường, ở đây mình cũng phải kham nhẫn, chịu đựng. Thế gian ở bên ngoài nó giải đãi lười biếng, ở đây mình phải tinh tấn. Ở đây ngoài này khổ thì mình mới có thể thể hiện cái tâm từ, tâm bi. Thế gian người ta giàu sang hơn mình thì mình mới thể hiện được cái tâm tùy hỷ. Nhưng lúc nào cái tâm mình nó cũng thanh thản, nó cân bằng. Tại vì mình có trí tuệ. Cho nên mặc dầu ở bên ngoài nó biến đổi đủ thứ xanh xanh đỏ đỏ, nhưng cái tâm mình hiểu hết tất cả cái đó. Bản thể nó trống không, nó chỉ là do duyên sinh thôi. Mình hiểu bằng cái trí tuệ thì cái tâm mình nó vững chắc, nó thanh thản. Thì bên ngoài có già, có bệnh, có chết. Bên đây mình hiểu đó là quy luật tự nhiên, không thể nào tránh khỏi. Thì mình phải chịu đựng, phải kham nhẫn. Đó là những cái đức hạnh của cái chân tâm. Ở bên dưới chân tâm đó là trí tuệ. Cho nên mình hiểu tất cả những cái sự thật đó. Những sự thật đó là Đức Phật đã dạy rồi. Bây giờ mình phải hiểu, mình chấp nhận là nó đúng, và không thể nào cưỡng chống lại. Cưỡng chống lại là người đời già thì không chịu, mình già mình phải đi bệnh viện. Hay nghèo thì ráng làm hai ba rốt, làm hai ba rốt rồi cái là quá ra bệnh hoạn, rồi tới chừng đó là khổ thôi. Ví dụ như giờ mình mua hai ba cái nhà, mình chưa vừa ý, mình mua 5-7 cái nhà để làm gì? Mua nhà để cho người khác ở thôi. Mà vẫn mua. Nhiều khi không có suy nghĩ, sao mình nghĩ kỳ quá ha. Sao người ta có tiền dư, người ta mua nhà ta cho thuê. Cái ta lấy cái tiền thuê đó, ta trả tiền nhà bán. Như vậy là mình mua cái nhà đó, nó đẹp, nó tốt, mà mình đâu có hưởng đâu. Mình chỉ cầm cái miếng giấy thôi, miếng giấy đó ghi mình là chủ cái nhà đó, mà mình không có hưởng một cái gì từ cái nhà đó hết. Mà người ta vẫn đi làm cày cục để kiếm mớ tiền, có mớ tiền rồi cái đào bay mình mua cái nhà, cái cho người khác ở. Mua cái nhà nữa cho người khác ở, rồi cái mình ra bệnh, cái mình chết. Như vậy là mấy cái tờ giấy đó không có ý nghĩa gì đâu. Cô suy nghĩ vậy, con nói một cái đầu mình nó có kỳ khủng không ai? Sao mình thấy kỳ? Sao mình thấy như vậy? Mà người ta thì ta thấy như vậy là giàu. Còn sao mình thấy đi làm cực khổ để mua nhà cho người khác ở, trong khi mình không có ở? Sao kỳ đấy à? Cái cô cứ suy nghĩ hoài, cô nói mình suy nghĩ khác với người đời. Không biết mình có mắc dây chưa? Hôm nay là cô tạm tóm tắt lại cái con đường tu của mình, để quý vị thấy rõ ràng cái nào là phương tiện và cái nào là cái mà mình nhắm tới. Tạm nói là mình nhắm tới, chứ thực sự nó là của mình. Của mình đã có sẵn rồi quý vị ơi. Thành ra đừng có đi tìm đâu xa đó, đừng có đi ra bên ngoài mà tìm kiếm. Kinh sách bao nhiêu, tam tạng kinh điển để chỉ cái này thôi. cả trăm cả ngàn vị thầy nổi tiếng trên thế giới mà có giảng cái gì đó cũng để chỉ cái này thôi à. Mà có khi mình không hiểu, mình đi tìm cái khác nữa chứ. Hoặc là mình gặp người chỉ mình đi tìm cái gì đâu khác nữa. Mình không biết, mình lại nghe theo nó mới là chết đó nha. Thì khi mình nhận ra đây là cái bản tâm của mình không sanh không diệt, dầu cho mình quên nó, mình bỏ rơi nó cũng vẫn trung thành với mình. Nó vẫn trung thành với mình, nghĩa là nó có sẵn đó. Mình quay lại mình nhìn là mình thấy liền à. Như nãy giờ quý vị ngồi nghe đó, nó đang có mặt đó, nó nghe đó. Quý vị đâu có khởi ý gì bên ngoài đời đó, lắng nghe thôi. Và nhận ra rõ ràng cái tâm mình lúc này nè, không có tham, không sân. Và mình nghe hiểu rõ ràng là không có si mê. Đó là lúc này là lúc mình đang có cái tuệ trí. Đó là cái phẩm chất của cái biết này nè. Không tham, không sân, không si là nó thôi. Và mình vẫn có thể là suy nghĩ, vẫn có thể suy nghĩ à, xem cô nói đúng hay không đúng. Cái tâm này á, nó tĩnh lặng không có nghĩa là bắt buộc nó phải không lời nói thầm. Tĩnh lặng có nghĩa là không dính mắc vào những cái gì bên ngoài. Người ta khen, người ta chê, không buồn, không khổ, không vui gì hết. Những cái cảnh gì xảy ra bên ngoài nó biết bằng trí tuệ và nó vẫn yên lặng. Nhưng không có nghĩa là bắt buộc nó phải không lời. Tĩnh lặng là cái định trong cuộc đời, nghĩa là sống ở trong cuộc đời, người ta hỏi vẫn trả lời, tiếp xúc với thế gian mình vẫn tiếp xúc bình thường, nhưng tâm mình không bị cuốn hút theo thế gian, tức là tám gió thổi không động. Đó là định trong cuộc đời. Thì cái định đó mới đúng là cái định không có thời gian. Còn khi mình ngồi thiền, mình tắt hết niệm thì đó cũng là định, nhưng mà định có giới hạn. Nó chỉ trong cái thời gian mình ngồi thiền mà thôi, thì nó chưa phải là vững chắc. Trong cuộc đời mà tâm của mình không dính mắc với cuộc đời thì đó là định trong động. Như vậy, dù cho cái biết này có lời hay không lời nói thầm, nó vẫn là cái biết của chân tâm. Tại vì cô còn quên nói một cái đặc điểm của nó là khi mình kinh nghiệm cái biết này thì cái trí tuệ của mình đã phát huy. Tại vì mình hiểu tất cả kinh điển từ xưa tới nay chỉ để cho mình nhận ra cái biết này thôi. Và cái biết này á, nó có một cái chức năng nữa là nó biết diễn đạt ra, cho nên mình tạm gọi cái từ trong kinh đó là biện tài, là nói lưu loát. Mà trong kinh còn ưa nói cái từ là vô ngại, nghĩa là không có chướng ngại gì hết. Tại sao có cái biện tài? Bao nhiêu kinh sách từ mấy ngàn năm nay nó chỉ để diễn tả cái chỗ khó nói này mà thôi. Tại vì chỗ này không có từ ngữ, không có chữ viết, không có thể diễn tả được. Ai kinh nghiệm thực sự thì mới nhận ra nó mà thôi. Cho nên đòi hỏi mình phải thực hành, thực tập để có kinh nghiệm cho chính mình đó. Mà khi mình kinh nghiệm tới chỗ này rồi thì mình hiểu hết bao nhiêu kinh điển từ xưa tới nay. Mà cái những cái kinh điển này là chữ, là lời nói, là ngôn ngữ, thì nó ở bên ngoài chân tâm. Nó bên ngoài, chơi cô vẽ nó bên ngoài. Nó là thế gian bày ra, nó là chân lý gì? Có thường hằng không? Không, nó là chân lý quy ước người đời đặt ra. Người Việt thì dùng cái chữ này, Pháp thì nói khác, Mỹ thì nói khác. Cho nên nó là quy ước của thế gian. Nó nằm bên ngoài cái chân tâm của mình. Đây là chân lý quy ước, là phương tiện thôi. Còn ở đây là chân đế, tức là cái sự thật muôn đời không thay đổi, bất sanh bất diệt. Niết bàn cũng ở đây. Khi mình kinh nghiệm được cái này rồi thì tự mình biết diễn tả cái cảnh giới này trong cái cách riêng của mình, và đó gọi là biện tài. Cái tiếng Pháp là cái từ eloquence đó, không biết tiếng Mỹ đọc sao không biết. Là cái tài hùng biện, là phải biết diễn tả ra. Và khi diễn tả ra không chướng ngại, là tại vì chính mình kinh nghiệm cái này rồi. Người ta nói cái gì mình cũng hiểu hết. Thí dụ người ta nói cái chỗ này nó không có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím, mình hiểu. Cái chỗ này không có thời gian, mình cũng hiểu. Cái chỗ này không có không gian, mình cũng hiểu. Cái chỗ này không có ngôn ngữ, mình cũng hiểu. Chỗ này không có hình sắc, mình cũng hiểu. Tức là những cái mà diễn tả trong cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, khi diễn tả về cái cảnh giới này của cái chân tâm hay là cái chân như hay là cái tánh không, tánh quyển, khi mình đọc kinh điển Đại Thừa mình sẽ hiểu là các vị tổ diễn tả cái chỗ này nè. Mà khi dùng chữ nghĩa thì muốn nói cái gì thì nói. Viên ngọc châu trên búi tóc cũng là nó, viên ngọc châu trong chéo áo cũng là nó. Còn cái chỗ mà Ngài Huệ Năng nói bản lai vô nhất vật thì cũng là nó, từ xưa tới nay đâu có cái gì trong này. Làm sao mà có dính bụi bặm, bụi bặm đó bên ngoài. Khi mình trải nghiệm được cái trạng thái này rồi thì mình phải buông bỏ hết mấy cái này. Không có chấp pháp, không có chấp phương tiện, thì mình mới thực sự an trú ở trong cái tâm này. Và cái tâm này là nó hài hòa. Khi mình thực sự đạt được cái tâm này thì nó hài hòa với tất cả cảnh. Tại vì cảnh bên ngoài tự nó là chân nhân. Đó, bây giờ quý vị cứ nhìn ra cảnh bên ngoài đâu, đâu có cái gì có tên đâu. Không có gì có tên hết. Mình đặt ra là cái thế gian. Mình tự mình đặt ra. Không có một cái gì có tên. Và nó hoàn toàn khách quan. Nó là nó thôi. Còn khi mình nói cái lá này màu xanh, cái lá này màu vàng, đó là mình đặt tên. Rồi mình nói cái bây giờ là mùa xuân, rồi giờ mùa đông, giờ mùa hè, đó là toàn là mình đặt tên. Chứ cảnh bên ngoài nó vẫn diễn tiến theo cái định luật y duyên tánh của thiên nhiên. Y duyên tánh là, y là nương tựa, duyên là điều kiện, tánh là cái bản thể. Cái bản thể của trời đất là nó sinh ra, rồi nó thay đổi, rồi nó biến thiên, rồi nó tái sinh, nó luân hồi theo cái định luật tự nhiên của thiên nhiên. Cái gì xuất hiện trên đời một thời gian biến đổi rồi cũng chấm dứt để trở thành ra cái khác, đó là y duyên tánh, hay là lý duyên khởi pháp duyên sinh đó, nó cũng là một. Tất cả cái gì trong đời mà ngay cả mình nữa nằm trong cái định luật tự nhiên. Thì khi mình hiểu vậy rồi, mình phải chấp nhận cái sự thay đổi trong trời đất. Đó là mình sống thuận theo những cái sự thật của tự nhiên. Khi mà mình trở về, mình sống trong cái tâm này cũng là thuận theo cái quy luật tự nhiên của trời đất. Như vậy, mình cũng thuận theo cái cảnh bên ngoài, trong đó có người, có thú, có cây cảnh, tất cả thế gian bên ngoài và mình nữa đều chịu trong cái quy luật tự nhiên là hễ có xuất hiện trong đời phải có thay đổi, phải có chấm dứt để rồi xuất hiện nữa. Đó là quy luật không bao giờ thay đổi. Như vậy không những là mình sẽ hài hòa với người thân trong gia đình, mình hài hòa với cả thiên nhiên và vũ trụ nữa. Đó, cô trả lời làm sao để hài hòa giữa con đường đời và con đường đạo. Thực ra chỉ có một con đường thôi à, mà thực ra không có con đường nào hết. Tại vì mình đang ở trong nó rồi, làm sao mà có con đường nữa. Cho nên cái này là giả lập ra đó, giả lập ra hết, thành ra nó cũng là quyển thôi. Thực sự mình đang ở trong cái này nè, phải tin tưởng chắc chắn như vậy. Nó là cái bản thể trong sạch của chính mình. Phải khi nào mình có vui quá, buồn quá, khổ quá, mình biết mà mình đã đi ra khỏi cái bản thể của mình rồi, thì bây giờ gọi là mình bị ô nhiễm vì bụi đời. Chỉ vậy thôi. Rồi mình nhận ra, mình trở lại, thì là mình ở trong cái ngôi nhà tâm linh của chính mình rồi. Cho nên tất cả những cái này là bày ra để mà nói thôi. Đó, hôm nay cô chia sẻ với các em một chút xíu cái thấy của cô, là cái con đường tu của mình thật ra nó đơn giản vô cùng, nhưng mà nó phải đòi hỏi có trí tuệ. Tức là mình cần phải suy gẫm nhiều hơn một chút nữa, để mình tin tưởng rằng mình có cái chân tâm. Và khi mình nhận ra nó được trong một giây, một phút, thì cứ từ đó mà an trú trong đó. Tức là sống hoài, trở lại, sống ở trong cái chân tâm của mình. Nghĩa là mình biết rõ ràng tất cả mọi cái chung quanh mình, nhưng chỉ biết thôi, biết thôi. Và cái biết đó là không có tham sân si. Cái biết đó khách quan, không có cái ích kỷ, cái thiên lệch của cái ngã. Và cái biết đó không dính mắc với cái gì trong đời, là nó là định, nó là tuệ, nó là giới. Đó, con đường tu tóm tắt lại chỉ như vậy thôi à. Mà cô phải qua 30 năm mới thấy. Thôi cô chấm dứt cái bài chia sẻ hôm nay. Bây giờ có ai thắc mắc cái gì không quý vị?
Có ai thắc mắc gì không? Quý vị có mặt ở đây hay là quý vị ở trên Zoom á? Ở đây cô nghĩ chắc mình đều kinh nghiệm được cái chỗ cái tâm hoàn toàn trong sạch rồi phải không? Kinh nghiệm được vài giây, vài phút được không quý vị? Được không? Được không? Tâm hoàn được không? Vậy thì tốt. Từ đó mình cứ thực hành hoài. Để mình kinh nghiệm được nó rồi thì mình buông chủ đề. Mình chỉ nhìn ra là mình thấy nó thôi. Quý vị có thể bây giờ làm cái chiêu thức nhìn thẳng. Mở mắt nhìn thẳng. Mình nhận ra cái tâm mình liền. Trước khi mình thấy cảnh là mình thấy cái tâm của mình. Đó. Thì nó khế hợp trong kinh đó. Đặt chánh niệm trước mặt là vậy thôi. Khi mình nhìn ai, mình cũng nhận biết liền cái tâm mình là cái khoảng cách giữa mình và cảnh đó. Là cái tâm trong sạch đó. Thì mình nhìn vô mình thấy nó giống y hệt cái gương trong veo, không có gì trong đó hết. Thì đó là cái chân tâm của mình đó. Làm sao duy trì cái biết khi đã trải nghiệm được nó thì chỉ có một cách thôi à, là phải làm hoài. Là phải làm hoài và phải đem ứng dụng ở trong cuộc đời của mình á. Mỗi khi mình nhìn ai là mình thấy liền cái tâm của mình trước khi mình nhìn thấy cái người đó. Mình nhìn cảnh cũng vậy, mình thấy cái tâm mình trước khi mình thấy cảnh. Mình phải thực hành vậy thôi. Quý vị có học cái bài vô tâm của tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa? Cái bài vô tâm. Ở trong đó cái người đệ tử cũng hỏi ngài Bồ Đề Đạt Ma làm sao để mà giữ gìn cái vô tâm, tức là cái tâm như đó. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng nói chỉ có một cách à, là phải đem ra ứng dụng hoài ở trong đời sống của mình. Có một cách đó thôi à. Nghĩa là lúc nào cái tâm đó nó phải gắn liền với mình. Khi mình thấy là phải thấy cái tâm mình trước khi mình thấy cảnh. Khi mình nghe cũng là nhận biết cái tâm mình trước khi mình nghe âm thanh. Xúc chạm cũng vậy, chỉ có một cách đó thôi. Nghĩa là lúc nào mình cũng nhận ra cái chân tâm khi mình đối duyên xúc cảnh. Một cách đó thôi, phải đem ứng dụng trong cuộc đời. Thì khi mình nhìn người ta, mình nhìn một cách khách quan. Khi mình nghe một lời nói, mình nghe một cách khách quan. Thì đó là mình đang sống ở trong cái chân tâm của mình. Chỉ vậy thôi. Mà khi mình cảm thấy trong tâm mình nó gợn sóng lên, buồn hay vui, thì mình biết là mình quên. Mình quên cái chân tâm. Chỉ vậy thôi à. Rồi, có ai còn thắc mắc gì nữa? Giờ nắm cái bí quyết này tu đi, khỏi cần gặp cô nữa.
Tu được.
Đó, ba bước thấy rõ ràng. Bước thứ ba là đi vào đời đó. Thì bây giờ khi mình đã kinh nghiệm cái chân tâm rồi thì mới bắt đầu đi vào đời. Giúp ai buồn khổ thì mình có thể tới mình an ủi, mình khuyên, mình nhắc nhở. Ai có hạnh phúc thành công thì mình tùy hỷ theo. Thì mình trừ được cái tâm đố kỵ, buồn phiền, tự ti mặc cảm của mình. Như vậy đời cần cái gì mình mới có cái kho báu để mình chia sẻ với người ta. Đó là bước thứ ba. Thì cái này là cũng là con đường của Bồ Tát Đạo đó. Tự độ độ tha, tự giác giác tha. Khi mình đi đúng con đường rồi á, giờ giảng kiểu gì nó cũng trúng hết á. Nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược, nó cũng vô khớp hết á, nó vậy đó. Đức Phật dạy là có cái phương tiện của Đức Phật là không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Thì nó cũng vô đây. Khi mình ở trong cái chân tâm thì đâu có dính mắc với tướng chung, tướng riêng gì của cảnh đâu. Nó cũng đi vào một chỗ. Đó, cô trả lời rõ ràng đó. Vậy mình hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.